chuyện gia này thêm mỗi ngày thêm lên thêm lên gọi là gia giống gia nhà là ông này nè, ông này là gia nhà. Bốn cái điều gia trong tấm hạnh, giờ nhớ bốn cái đó là gì? Tôi giới thiệu một, hai, ba, thấy không? Gia trong tấm hạnh nói đúng rồi, nói hết đi. Một là ngõm,
đó. Thứ hai là đảnh.
Cà này là người.
Đảnh.
Hai là đảnh đúng. Đó, đó.
Ba là nhẫn nhục.
Chửi thì nhẫn nhục, con ông này nó vừa nhẫn nhục. Ngõm đúng, đảnh đúng. Không đúng á, đúng nhưng mà không phải nhẫn nhục. Thành diễn như là nó hơi khó hiểu một chút. Vì hẳn từ chữ tạo ra thành đó. Chữ ngõm này nè, tức là cái nghĩa đen đó là hờ thắng, hờ thắng nhiệt độ đó, nghĩa là nếu con người chúng ta mà không có còn nhiệt độ là người ta phải tự hỷ. Một chuyện nghe, làm việc gì mà không có nóng lòng để mà tinh tiến để mà làm á thì vậy ta không thành. Dầu đó là một việc với nhà, dầu đó là một việc nông côn. Cho nên bắt buộc người Phật tử, cái chữ ngõm này là nói cái gì? Tức là nói lên cái sự tinh tấn trong cái gì nói á, tinh tấn. Nếu mà làm cái gì mình trễ mạng, không cái nhiệt tâm, không cho hết lòng, không cái tinh tấn là không bao giờ thành. Dầu đó là một việc rất thường, dầu là một việc rất thường chứ đừng nói tới cái đại sự, thấy không? Còn cái gia hạnh, gia công tóm hạnh là đảnh, đảnh là gì? Đảnh tất nhiên là lúc nào cũng tiến tới cái đỉnh. Thấy chưa? Mình bước lên, phải bước lên nữa, chứ là gia công tóm hạnh là nghĩa là làm sao tới cái chỗ gọi là đỉnh tối hậu. Thì đảnh là cái đỉnh giống nhau mà, đó. Ngõm đảnh tất nhiên là cũng như trên đảnh đúng rồi. Thấy không? Nghĩa là mình đi về khó nhọc được tu tập lên tới đảnh. Cái thứ ba là nhọc. Chữ nhỏng này là luôn luôn nghĩa là nhắc nhở chúng ta từ khi phát tâm cho đến khi tới nơi tới chỗ này mà thiếu sự kiên nhẫn, thiếu sự mà kiên tâm trì trí, thiếu cái sự mà kêu là nhẫn nhục. Cái thứ tư là thế đệ nhất, tất nhiên là gia công tấm hạnh tới cái chỗ gọi là thứ nhất ở trong thế gian này. Thì thập tiến này cũng phải tứ gia hạnh, thập tụ là tứ gia hạnh, nghĩa là cái này coi như là một cái pháp mà giúp cho chúng ta luôn luôn. Chẳng hạn như bây giờ đừng nói gì đâu xa, chúng ta đi nghe giảng học đạo này cũng vậy. Nếu không có một cái sự mật kiên trì siêng năng thì có thể nó rằng chuyện này nó đến, chuyện kia nó đến, chuyện nào nó đến có thể mình bỏ. À, hay là không có để tâm để trí để mà nghe cái đoạn cái thời gian nó thông thật chỉ đảnh này chẳng được thành ra vô thì cái nhiều khi mình đã đến đây rồi nhưng mà mình không có đi ra hết thời pháp, nghe ra hết thời pháp ý nói vậy đó. Còn cái chữ nhẫn này thế nào? Tức là kiên nhẫn những cái đoạn khó, những cái đoạn mà rất nói, những cái đoạn mình hiểu không nổi phải làm sao tìm cách sao hiểu cho được. Đây là tự nhiên cái chuyện thánh thần cười để mà nói đó. Mà khi đã thấu thạo được rồi thì chắc chắn là mình sẽ hơn những người khác, những cái người mà không được nghe giảng, những cái người không học được. Thì ở trong sự tu tập đều là nằm ở trong tứ gia hạnh, tức là bốn cái điều gian công tấm hạnh trên con đường đạo. Trong danh từ của là tứ gia hạnh đó. Vượt lên thập địa kim cương Bồ Tát, nên cái bậc này là con làm đầu, tất nhiên là làm tới Phật á, Phật thì á, từ tới cảm giác, chịu giác, kiên giác là đó là gì mà tánh bình tác tánh đẳng giác được tròn sáng, tức là cái tánh giác độ bình đẳng của mình lúc bây giờ là nó sáng suốt, vào được biển trang nghiêm vi diệu của Như Lai, tức là vào được một cái kêu là tánh hải, cái biển pháp tánh vi diệu của Như Lai tròn đầy hạnh bồ đề, tức là hạnh giác ngộ. lúc bây giờ mình thấy rằng không có cái gì mê mờ nữa, từ một việc nhỏ cho đến một việc lớn giữa thế gian này, không có một việc gì mà làm cho mình phải mê mờ. Hướng quy hướng về chỗ vô sở đắc, chị nào biết cái chữ cái danh từ vô sở đắc này, có đóng mỗi lần chép lại đó. Quy hướng tức là hướng về về cái chỗ vô sở đắc. Vô sở đắc là cái chỗ gì? Mà nếu mà tôi mà tới cái chỗ không còn nữa thì tôi đi hả? Tôi phải có cái mọi thí dụ tu hành tới cái chỗ này á. Nếu mà mình nói nó còn hạn cuộc rồi, mà nó hạn cuộc rồi thì nó chướng ngại cái này, nó đủ kiểu chướng ngại rồi á. Thành thử là tới cái chỗ đó tâm mình để cho nó dung thông, đừng có bị mắc vướng vào đó. Không phải là không có, mà có tất cả. Nhưng mà nếu mà cái tâm mình vướng vào đó rồi thì nó trở thành hạn cuộc, nó trở thành hạn cuộc. Ý về vô sở đắc là không có chỗ nào, không có chỗ nào thì nghĩa là như nói vậy. Nói rằng toàn đầy cái hạnh bồ đề, quy hướng về cái chỗ, chứ là cái chỗ mà hoàn toàn sáng suốt. Thấy không? Mà đã là hoàn toàn sáng suốt á thì không có tối tâm. Vô sở thác đây tức là không có được, không có được những cái tối tâm, tức là được cái sáng suốt hoàn toàn. Ý đó là nên cái chữ Niết Bàn. Các vị tổ chữ dịch, các ngài chữ dịch Niết Bàn là không, không tịch. Vì cái danh từ như thế cho nên người ta dịch ra, người ta phương người ta dịch ra, ta nói Niết Bàn là không, không có cái gì được bằng tương. Cái sự thật, cái chữ Niết Bàn là không có những cái tối tâm vọng động. Nhưng mà không nói cái mặt trái của cái đó nữa, không có tối tâm vọng động tất nhiên là có sáng, nhưng mà không. Nói tới đó cái này mình chẳng dịch nhưng đâu rồi. Rồi người ta nói thì tôi không khổ sở hết sức nhiều mà nữa, trở về chứ không, không có gì hết là tôi chi. Đó là hay làm hiểu làm thảo tổng. Tại là muốn hiểu cái đó để mà các người cho người ta không tâm làm là nhiều quá.
Thầy cái vô thượng cái nhãn giác nó
không phải là vô thượng cái nhãn giác, nhất là một danh từ khác. Tập trường còn nữa lên nữa thì mới lên. Còn A nậu ta đa tâm mình tâm bồ đề là vô thượng cái nhãn giác ở đây. Lên tới đó là con tròn sáng giống như mặt trăng bữa. Mà cái vô thượng khác thì giống như mặt trăng bữa 12, 13 thôi, còn nữa, còn lên nữa. Vô sở trụ như thế nó gần gần giống rồi, năm trên từ thôi. Đây là các ma sự rất vi tế, chuyện này là vi tế lắm, chứ không phải dễ dàng đâu, nhỏ nhiệm lắm. Mà chư Phật Thế Tôn đời quá khứ về trước đã giác ngộ, các này đã giác ngộ hoàn toàn. Đức Thích Ca, Đức Di Đà, Đức Nguyên Đăng, Đức Phổ Quang, Đức Phổ Minh, Đức Phổ Tịnh vân vân, các này giác ngộ hoàn toàn. Mình chưa nhắc mà mình sẽ nhắc mà nghiệm xét và chia sẻ trong thời gian tu chỉ cùng tu quán. Tu chỉ tức là đình chỉ, mà tu quán tức như là quan sát, có chỉ rồi quan sát nó có trúng. Chỉ là đình chỉ. Đình chỉ nghĩa là như thế này nè, tâm mình yên tĩnh rồi thì mình quan sát sự vật mới trúng. Tâm chúng ta chưa có định thì đừng có mong gì quan sát sự vật cho đúng. Cũng như nước mà nó còn lao chao, nước mà nó còn đục thì đừng có mong gì thấy được ở dưới đáy biển, thấy được những cái vật gì ở dưới, cá lội hay là cua bơi đố mình thấy được. Thì bây giờ phải làm sao đình chỉ trước, đình chỉ lại nên từ từ người ta tự tập thì thiền đó. Đầu tiên là người ta phải chỉ thôi, chỉ phải thời nào thôi. Từ từ cái gì định chỉ là về lúc bây giờ người ta nói tham thiền, tức là quan sát nhân sinh thế nào, thế cuộc thế nào, con người chúng ta như thế nào. Bây giờ dễ lắm, quan sát tới đâu là sáng suốt tới đó. Rồi anh, nếu khi cảnh ma hiện tiền, khi cái cảnh ma nó hiện tiền, các ông nhận biết được. Nếu mà người tu hành Phật đó, các ông là chỉ cho các người tu hành nhận biết. Khi nhận biết rằng đầy mà đầy Phật, nghĩa là ví dụ như tôi nói một cái cách như thế này nè, ví dụ như mình tu ngồi nghe giảng thì chỉ như một tính toán mình nghe giảng là mình phát định tâm để nghe cho nhớ, có phải vậy không? Nhưng mà không biết làm sao, không biết nó cứ hai cái miếng mắt nó cứ kéo xuống mà, thấy không? thì biết biết đó là nhận, các ông nhận biết được cái chuyện đó là cái chuyện gì, phải phát cái tâm để mà giải trừ nó, nhất định để cho nhỏ hiện lượng lên. À, thì nghĩa là bất cứ là cái việc gì phải mà phải giải trừ cho được cái thống khổ lắm, nhất là người thức đêm khuya hoặc là làm công việc nặng nhọc mà đến khi nghe pháp thanh hồng thiền là nhất định là anh mà anh buồn ngủ đó, anh đang người tiện pháp thiền. Cho nên người tu tập phải khinh an, khinh an nghĩa là nhẹ nhàng thân thể. Chứ còn nếu mà thân thể còn nặng nề cái vấn đề tu tập không, nó nặng nề tu đó nó mất thì giờ hết mà nó không có được sáng suốt. Thì dù cho cái nặng nề đó với cái nhẹ nhàng quý vị thấy nó cũng là hài lòng. Khéo luyện, khéo xoay sở, khéo điều động thì nó được nhẹ nhàng. Mà ngược lại thì nó nặng nề, chứ nó đâu có phải ngoài mà có được. Thì tâm cấu giải trừ, các ông nhận biết được thì tâm cấu giải trừ. Cái tâm cấu tức là tâm tịnh, tâm cấu tức là tâm còn nhơ, tâm còn đục, tâm còn cảnh cấu, có thể giải trừ được. Thấy không? Không xa vào tà kiến, không bao giờ xa vào cái ý kiến tà. Biết ý kiến tà không? Ai biết là ý kiến tà là cái gì được rồi thì hay biết là đó là cái câu cốt đó, nhưng mà có thể sau ta giải ra bằng cách này bằng cái kia nhiều cách, nhưng mà đó là hành ta hầu hết cái gì biết không? Mình cứ tưởng rằng phải tìm Phật bên ngoài, trong lúc đó lại bỏ quên cái Phật mình lại đánh giá. Như vậy nói như vậy thì mình không cần lại Phật được không? Ví dụ hỏi cần lên đến điểm nữa, nói vậy là sao tỉnh tượng Phật nó lớn lên thì sẽ không có cái quan gì nữa. Quý vị thấy thật
chuyển thêm
cái chỗ đó quý vị nên hiểu cho kỹ không thôi là nghe ta nói thì nó làm ô thể từ Phật mình không cần lại kinh mình không cần động. Bây giờ hỏi lại Phật tánh của mình được hoàn toàn minh mẫn chưa? Nếu mà hoàn toàn minh mẫn, không có bị vọng động, không có bị tham sân si mạn nghi ác kiến mà nó còn ngữ kỹ á thì thiệt ra nghĩa là nói một cách dễ hiểu á, nếu mà mình Phật tánh của mình đã hiển lộ đâu vậy thì đối với Phật bên ngoài không có gì cần thiết nữa. Nhưng mà bây giờ hỏi lại chuyện mình thật sự mình nên là chưa thì chưa thì phải nhờ các ngài, không phải là không có đâu, các ngài có nhưng mà có cái diện dụng thôi, cái thể cái tướng cái dụng chúng ta đủ thể tướng dụng, các ngài cũng đủ thể tướng dụng, nhưng mà những tượng thờ đó phần nhiều là các cái diệu dụng độ sanh, các ngài ra để mà thể nào còn đó để độ sanh. Nhưng mà chúng ta đừng có nên 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà tìm Phật ở ngoài mình mà bỏ Phật ở trong mình, không có được. Mà muốn tìm được Phật ở trong con người mình á là tất cả những cái ba chướng này nè chuyển ra đi, giải thống thành ra đạo Phật khác với các đạo khác ở chỗ đó mà. Nghĩa là ngài nói rằng chúng ta phải tự đủ, chúng ta phải tự lo đấy, không ai đứng bên ngoài mình đâu. Nghĩa là ngài chỉ cho con đường đó, cho kinh điển để lại đó, nhưng mà thật sự mà nói là mình phải lo, không có luôn chạy bên ngoài, chứ không luôn chạy bên ngoài gì, bên ngoài chỉ là phương tiện thôi, giúp cho mình lúc đầu tháng giêng cho mình. Ấm ma đều tiêu diệt, khi mà ấm ma tức là ngũ ấm ma đó mà nó tiêu diệt rồi nha, thiên ma bị bẻ gãy, cái thiên ma ba tầng tới cũng bị không được sợ, thiên ma ba tầng cũng dữ lắm á, mà ở ấm ma trong con người mình phải diệt rồi thì thiên ma ba tầng cũng không có xâm nhập được đâu. Sở dĩ mà bao nhiêu cái ngoại ma thì chưa nói tới thiên ma mà nó cứ xâm nhập á là tại vì các ma trong con người mình đúng rồi vô tin như có thôi, để vô mà nó thấy Phật tánh hiện lộ là nó rồi thì cái cha ba cha là gì. Còn nếu mà mang còn thì không luôn đấy, đặc biệt mình mà cứ thực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật thì bao nhiêu thiên ma bên ngoài, đại lực quỷ thần bên ngoài sợ hãi chạy trốn, các loại quỷ như là quỷ ly, quỷ mị, quỷ vọng, quỷ lượng khó mà căn thân. Ly này, bốn cái loại này nó giống cũng như là ngọn thai thấp quá mà không tiến lên mà bị trở thành ma quỷ thì liên bị trọng lượng nó cũng thế, thì là thai gì đó mà lắm khó mà sinh ra, dễ dàng đi thẳng đến bồ đề. Để như vậy là rất là dễ đi thẳng đến giác ngộ. Cho nên nói chuyện với Phật tử là như thế này, bây giờ đặt lại thành vấn đề của quý Phật tử để năm mới chị nào mà chưa đi thì tiến lên. Cái vấn đề mà mình hứa ngoài để mình hứa để lên những việc bầu mổ, tu mổ, những việc gì bên ngoài á thì mình cho cái đó là hứa. Nhưng mà cái rốt ráo của mỗi người chúng ta là phải lo bên trong. Cho nên bữa trước tôi nói đó, đừng có mong tưởng cái vấn đề mà Phật hiện bên ngoài hay là thần thông biến hóa bên ngoài nó là ảo tưởng của mình. Mình cứ nghĩ rằng diệt phiền não cõi lòng thường thanh định. Khi mà diệt phiền não rồi thì Phật tánh hiện lộ. Mà Phật tánh hiện lộ thì không có một cái mang chứng gì bên ngoài là phải được. Mà Phật tánh hiện lộ rất là bồ đề giác ngộ. Cứ như vậy mà hành trì thì ở trong kiếp này chắc chắn giải thoát được. Còn nếu mình cứ đi quanh đi quẩn ngay tìm người này ở ngoài, mai tìm người kia ở ngoài, bởi vì người ở ngoài không phải là chúng mình là khách, mình là chủ. Mình chủ mà mình chưa tự trị được á thì khách làm sao mà cái gì đó mình mỏng không tin nào mà nói gì đó cao lý giải thoát khỏi điều đó không á. Kinh viên nhé, kinh pháp qua, kinh lăng nghiêm được nhắc đi, không có chi thiếu sót. Bây giờ không có cái gì thiếu sót, hãy tin chắc mà mình tìm chủ mà mình nắm được rồi, tự chủ rồi thì không có gì mà không tìm được. Còn mà ở bên ngoài mà cứ chạy theo bên ngoài thì không phải nó sẽ chứ là gì, nó sẽ là những người trong nhớ này, cái đây là cái đoạn mà nói cái đầu này đây nè, những người động căn trong đời mạt pháp. Động căn tức nghĩa là cái trình độ thấp, căn tánh tham dục, nói là cũng hiểu cũng rõ, đó kêu là động căn trong đời mạt pháp, tức là đời sau Đức Phật đó. Đức Phật nó chia ra chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Đầu phần mạt pháp tức mình nhân của mình chánh pháp là được không? Đầu của mình, cũng mạt mạt khá khá, mạt nó mạt khá khá là không phải là mẫu nhạt nên. Những người động căn trong đời mạt pháp chưa biết thiền na. Thiền na tức là dhyana, cái thành kêu là dhyana là thiền na, cái là chưa biết thiền là gì, đúng không? Thấy ta màu cũng màu, thấy ta thiền chưa là thiền, mình cũng thiền chưa biết đâu, chưa biết đâu, khó lắm nhưng mà dễ đâu. Điều thôi, nếu mà người ta nghĩ là có được chút ít nào thì nó biết chút ít nên mình cũng tán tán đi. Thì thật sự mà nói là tu thiền mà phải đúng á, không phải dễ đâu. Cũng vì thế mà tiên tổ tiên Phật, nhất là các vị tổ và trong thời kỳ tưởng pháp á, các ngài biết rằng trong cái thời kỳ tưởng pháp mà còn khó như vậy, nó qua thời kỳ mạt pháp thì chúng ta làm sao mà tốt. Cho nên các ngài vấn đề cao các cái pháp môn khác thì chúng ta nhờ để mình gieo trưởng căn trưởng quả gieo vào chúng này, khó không phải dễ đâu. Đó đây nè, chưa biết thiền na, không biết thuyết pháp, khổ nào đó nữa nè, mà ưa tu thiền định. Tôi tu thiền định lắm, nghe ta nói tu không thành rồi bỏ hết tất cả những gì thấy tu với kia không thành, nói con người tu với những mong thành con thể dễ. Các ông lo cho họ mắc vào đường tà, hãy lo lắng dùng cho họ, coi chừng cho họ chút, không thôi mắc vào đường tà. Mắc vào đường tà nghĩa là như thế nào? Ví dụ như mới vừa vào trong từng nửa năm hay là một năm, thì tôi nói mà đã có nhiều người bị như vậy đó nha. Lương ngồi thiền sau nửa tiếng là 40 phút gì đó, ví dụ trước mặt mình là những một cái hào quang đi đến, ví dụ như thế, hay là sau những kiếp này chắc chắn giải thoát được. Còn nếu mình cứ đi quanh đi quẩn ngay tìm người này ở ngoài, mai tìm người kia ở ngoài, bởi vì người ở ngoài không phải là cái của mình, là khách, mình là chủ, mình chủ mà mình chưa tự trị được á thì khách làm sao mà đi đó mà không tin mà nói gì.
cao lý lẽ không có gì khác. Tình duyên giá, tình hâm quan, tình lăng nguyên, tình nhạc lý.
Không có chi thiếu sót, bây giờ không có cái gì thiếu sót, hãy tin chấp mà mình tìm chủ mà mình nắm được rồi, tự chủ rồi, thì không có gì mà không tìm được. Còn mà ở bên ngoài mà cứ chạy theo bên ngoài thì không phải nó sẽ, chứ là gì? Nó sẽ là những người trầm nhớ nè, cái đây là cái đoạn mà nói tại đầu này đây nè. Những người động căn trong đời mạt pháp, động căn tức như là cái trình độ thấp, căn thánh tham độ, nói cũng hiểu cũng rõ. Khi mà động căn trong đầu mạt pháp tức là đầu sau Đức Phật đó, Đức Phật cái chia ra chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Đầu trong mạt pháp tức mình nên của mình chánh pháp và tượng pháp. Đầu của mình đó, cũng là mạt cái tháng mạt nó mạt cái tháng rồi, đó là mỗi mạt thôi. Những người động căn trong đời mạt pháp chưa biết thiền na tức là dhyana, cái phần của dhyana là thiền na, cái này chưa biết thiền là gì, đúng lúc hay ta màu cũng màu, hay ta thiền chưa là thiền mà cũng thiền, chưa biết đâu, chưa biết đâu, khó lắm nhưng mà dễ đâu, điều thôi. Nếu mà người ta, nếu mà có được chút ít nào thì nó biết chút ít nên mình cũng đáng tắt tháng đi. Thì thật sự mà nói là tu thiền mà phải đúng á, không phải dễ đâu. Cũng vì thế mà chư tổ chư Phật, nhất là các vị tổ ở trong thời kỳ tưởng pháp này, các ngài biết rằng trong thời kỳ tưởng pháp mà còn khó như vậy, nó qua thời kỳ mạt pháp thì chúng ta làm sao làm tốt. Cho nên các ngài vấn đề cao các cái pháp môn khác thì chúng ta nhờ để mình gieo chữ can chữ quả nhau một tiếng này, khó không phải dễ đâu. Đó đây nè, chưa biết thiền na, không biết trước pháp, khổ nỗi đau rồi nên mà ưa tu thiền định. Tôi tu thiền định lắm, nghe ta nói tôi không thành bỏ đó, tất cả những gì thấy tôi với kia long thành đó, coi gì tôi cũng được mong thành, con dễ. Các ông lo cho họ mắc vào đường tà, phải lo lắng dùng cho họ, coi chừng cho họ một chút, không thôi mắc vào đường tà. Mắc vào đường tà nghĩa là như thế nào? Ví dụ như máu vừa vào rồi nửa năm hay là một năm, thì tôi nói là đã có nhiều người bị như vậy đó nha, đương ngồi thiền sau nửa tiếng là 40 phút gì đó, ví dụ là trước mặt mình là những một cái hào quang đi trước mặt, ví dụ như đó, hay là sau những giờ tĩnh tọa buổi sáng nhìn thấy như là Đức Phật ngồi trước mặt mình phóng hào quang chiếu đến mình. Nếu mà mình không học thiền chánh tông á thì quý vị nên nhớ, ai lại không mừng lắm mà nó được rồi. Nói như vậy không có nghĩa là mình không cầu cái chuyện đó, thấy không? Nhưng mà chuyện đó chưa phải là cái bây giờ. Khi mà mình thấy được, bữa trước tôi nói hai lần rồi, nên nói là tôi làm những quan tâm, khi thấy như vậy gia tăng chẳng bình tĩnh, chẳng bình tĩnh, hỏi lại chứ mười thứ căn bản của mình diệt hết chưa, coi lại đó, mình xét lại mình, đừng cứ tính những vụ kia hết á. Tham lam này, trần tức này, si mê này, ngã mạn tâm cao này, nghi ngờ này, thần kiến này, tiêu kiến này, tà kiến này, kiến thủ này, dân tâm thủ này, đã một chút luôn. Nếu mà dứt được 10 cái đó rồi á, thì cái hào quang đó, Đức Phật đó là coi chừng là. Còn nếu mà chưa có dứt từ được á, thì đó chưa được mừng, chưa có quyền mừng, chưa có quyền mừng. Bởi vì nếu mừng là con ma đó, quan hệ nó sẽ ngạc tâm, nó tụi lộn luôn. Cái tâm này nói như này, các ông lo cho họ mắc vào đường tà, đó là cái chỗ đường tà là như vậy đó. Thành thử ra nếu mà học thiền mà không có giải thích cái điểm đó, mấy năm trước mà mở lớp thiền căn bản chúng tôi đều phải làm giải thích cái điểm đó trước quý vị, chứ không không mừng lắm. Mà trong khi mừng đó là cả một cái chướng ngại, mà khi nó biết mình mừng như vậy rồi tất nhiên là khó tu lắm, khó tu. Bởi vì nó mừng không mà làm sao mới tu, không tu được hết, phải vậy không? Mừng lắm cho đến từ ngày đó về sau con thầy có thầy mới bị đánh bọc lên cái nào quen rồi phải sợ hả? Sợ thì cũng không sợ, đừng sợ mà cũng đừng mừng, bởi vì lo đầu cũng như hồi nãy tôi quên nói vì khi mới vừa ngồi thiền xong mới vừa thấy đúng không thì thấy một cảm giác thương nào tối mình đôi tay tắm tẩu nhau nó lớn nó cũng là cái trạng thái cái gì đó thì chưa đủ nữa, mới vừa còn mới nằm đó thôi có thể ai đi ngoài đường tiếng động đồng hồ đeo nghe nhưng mà nhận thấy cái cảnh đó thì quý vị vẫn khi mà thức dậy tâm không nhớ đừng lo đừng sợ đừng giàu hay là ngược lại thấy cái cảnh giới ngon lành hơn hồi nãy tôi nói cả hai điều cho là cảnh nhiên cảnh nhiên là để có cái gì nữa chúng ta cảnh nhiên rồi mình nó yên không đó đây bây giờ đây nè một nên một lần khuyên họ họ tùy thần chú đại Phật đảnh của tôi, Đức Phật nói, tức là từ Nam Mô Tát Đát Tha Tôn giả đến Như A Di Đà nếu tâm địa con người đã tạo tới Phổ Hoằng Vô Lượng Phật Tạng nằm đại lâm viên đó. Nên thường thường các thầy ở chùa tại sáng là người ta phải dậy để mà tụng lâm viên, sau này bổ túc thêm một thể bi chú này cho nó là để đoạn từ cái vọng hoặc. Mà cái vọng hoặc đứng đầu của vọng hoặc đó là ai gì nhân vọng. Nếu họ chưa đọc tụng được, nếu mà họ chưa đọc tụng được thì nên viết ở nơi thiền đường chỗ nào trong thiền đường á thì viết hết năm đại lâm niên qua đó, hoặc là cho nên sau này người ta nói các kim cái nhỏ đó, kim cái nhỏ là bỏ túi á thì cái đó là thực cảnh đã thôi, tôi phải nghe nói người cảnh bỏ túi và chẳng lo tụng được, thế nên cái đó là thực cảnh đã cũng linh nghiệm chút gì đó phải không? Đó. Thì nên viết ở nơi thiền đường hay mang trong thân để cho nó như là hộ mạng, hộ mạng mang trong thân để nhớ chứ nhớ đây là cái đại diện lãnh thổ tôn nghiêm, mình không phải làm sai, mình không phải dám sai quấy, bởi vì bạn có mang năm đại diện lãnh thổ người có phải làm sai nữa. Nhờ đó các ma không thể thấy động được, nhờ như vậy mà các ma chúng nó không thấy động. Nếu các ông phải kính trọng những lời chỉ giáo tối hậu, phải gắn kính trọng những cái lời chỉ giáo cuối cùng về đường tu tiến cứu kính của mười phương Như Lai, các Đức Phật Như Lai trong mười phương điều chỉ như vậy hết. Đức Thích Ca là một trong đó thôi thì gắn nó tôn trọng. Bây giờ khởi diệt năm ấm, thở diệt năm ấm như thế nào? Tới đây ngày A Nan vẫn còn đi, vẫn còn hỏi lại Đức Phật thở như thế nào, mà diệt như thế nào, làm sao? Nếu có thở thì làm sao diệt? Ngày A Nan còn hỏi. Tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe lời Phật chỉ dạy, đảnh lễ kính vâng, nhớ nghĩ không quên, nghĩa là ngày khác có minh tâm, nhớ không bao giờ quên lời Phật dạy. Ở trong đại chúng lại thưa Phật rằng, nhưng mà còn ở trong đại chúng sợ trong chúng còn có những người như này người như kia đến ngày đại diện của chúng thì không ai dám đứng lên hỏi, chỉ mà nghe ra chứ không có hỏi, ngày chúng mình hỏi chung như Phật đã dạy ở trên đó. Cái tướng trong năm ấm, tướng ở trong năm ấm có năm loại hư vọng làm gốc cho tâm vọng tưởng. Chúng con bình thường quá được chưa được, nghĩa là chúng con bình thường chưa có giáo hóa nó được, nhưng hóa chưa được, mong nhờ Đức Như Lai khai thị cho cái chỗ di tế. Bây giờ Đức Phật nói thì chúng con nghe đó, nhưng mà cái phần có thể nói là hiểu thì có hiểu, biết thì có biết, nhưng mà cái phần di tế đó chúng con thấy còn hơi mù mịt lắm. Giờ Đức Phật giải thích thêm cho chúng nữa, tôi còn thấy trong đại chúng còn nhiều người chưa là ngơ ngác, chưa hiểu kẻ đang là nói gì hết. Lại nữa năm ấm ấy, nhớ này, nhớ câu này đó nè, năm ấm là, nhớ người nhắc được năm ấm đó là căn thọ tưởng hành và thức. Năm ấm ấy là dứt từ một lần, nhớ nè, hay là theo thứ tự mà hết, nghĩa là ngày hôm nay ngày hỏi Đức Phật sắc thọ tưởng hành thức đó, chúng con dứt quyền một lần hay là chúng con phải dứt hết cái sắc rồi mới tới thọ, hết tới thọ mới tưởng, tới tưởng mới hành thức. Cái câu hỏi chỗ này là đúng. Ngày hôm nay hỏi của nó đó là dứt từ một lần hay là theo thứ tự mà dứt từ hết. Cho anh năm năm ấy đến chỗ nào làm giới hạn, nghĩa là cái cùng cực nó tới chỗ nào làm giới hạn, dứt hết cái đó là có thành Phật, cái chân tâm mới hiện. Đó là hai câu hỏi mà rất là quan trọng mình nhớ này. Cúi mong Đức Như Lai khởi lòng đại từ vì đại chúng hiện diện, lòng thanh tịnh mắt trong sáng, lòng rất thanh tịnh chờ nghe, mắt rất trong sáng để chờ lãnh hội, cũng để làm đạo nhãn cho tương lai. Đạo nhãn tương lai cho tất cả chúng sanh. Đạo nhãn là sao? Là cái con mắt sáng suốt giác ngộ cho tương lai, là chỉ được chẳng những chúng con đâu mà sau này mọi người còn sau con nhiều lắm, đông lắm, hàng ngàn sanh số cho tất cả chúng sanh trong đời pháp nhược ma thường vậy. Pháp nhược ma thường là Phật pháp thì càng ngày càng yếu, chỉ nhược là yếu, và ma tướng càng ngày càng mạnh, chứ vượng là mạnh thịnh vượng đó. Đầu đó là cái lời của Đức Anh An ngày hỏi Đức Phật cái vấn đề năm ấm việc một lần hay là việc từ từ, và đến chỗ nào mà hết cái giới hạn của năm ấm. Chứ con nghe Phật nói con cũng ngán quá đi, ngày nó ngán lắm, năm ấm nó tử, mỗi ấm nó có 10 loại ma trắng, rồi trong 10 loại ma trắng nó còn chỉ huy cho không biết bao nhiêu ma nhỏ nhỏ nữa. Thành là trong con người con mang nó đủ kiểu ma hết, ma lần trước ma lần sau, người kia nó đi cái hàng nó phía sau á, ngán lắm nhỉ, có những mệt lắm rồi. Hay là phải làm sao, người ta gọi là phải tập gió, phải tập phận kia đó, thì nó có không mang thân mình mệt lắm. Bây giờ vọng tưởng năm ấm, Đức Phật nói nè, Đức Phật bảo tôn giả A Nan tánh tinh chân, nghĩa là chân tâm tinh diệu đó, cái tánh tinh chân là sáng suốt hiện màu, tức là chân tâm của mình, chân tâm của mình là sáng suốt hiện màu từ đời nào tới bây giờ. Nhớ nè, tánh bản giác là viên tịch, cái tánh giác ngộ nó là hoàn toàn viên tịch. Viên tịch có nghĩa là nó tự như không còn lưu lại sống chết, nghĩa là thiệt ra nó đâu có sống cái chết, cái tánh tánh tự nhiên, cho nên mình tu tập làm sao trở về với tánh đó. Mà đã trở về với tánh đó thì nó bất sanh bất diệt, bất tối bất tịnh, bất tăng bất giảm, thấy không? Chứ còn đừng có lo ngại, không biết rằng tôi và các pháp môn khác thì có Phật có thánh chúng đứng trước, còn mình tu thiền định tu đại định tu lăng nghiêm, không ai rước hết, không rước chịu thua chịu cuốn của mỗi người. Thì ta khi mà tâm hồn tâm sáng rồi thì thể nhập được cái pháp tâm thanh tịnh đó, đó là sống chết. Rồi khi mà thể nhập được cái pháp tâm thanh tịnh của vũ trụ bao la rồi thì lúc bây giờ muốn về cõi nào cũng tự mình định đoạn. Đến được nó không, bây giờ tôi bây giờ muốn cái hiện tượng tôi muốn trở lại, tôi về cõi Phật tu tích, thì tự nhiên cái điển quan của mình đó, cái liên quan trực bản của mình để trở về cõi tu tích. Hay là nói rằng thôi bây giờ để về tịnh độ, nghe cứ giảng tịnh độ ngoài chỗ cõi Phật Di Đà ngon lành lắm, sau bây giờ thì tự nhiên thế. Chứ còn không có, đừng có sợ nói rằng tôi thiện nữa, không ai giữ lúc nào tôi tình độ thì mình có nên đàn thanh bảo cái lên nhạc mình có rất vui. Cái năm cầu khi mà đã tâm thanh tịnh rồi, thể nhập được cái pháp tâm thanh tịnh ấy, thì muốn cái gì trong lúc đó nhất thời nhất khác muốn trong phần tịnh hoàn toàn thanh tịnh, và các trần cấu theo lưu lại sự sống chết nè, lưu lại các cái trần cấu nè, tức là bụi bặm, cho đến hư không cũng đều do vọng tưởng phát khởi ra. Nếu hư không mình thấy đó, nó lên trên các khoảng không gian của vị thấy đó, cũng do vọng tưởng phát khởi ra. Thì bây giờ phải làm sao đây? Cho nên trong kinh có những câu nói rằng
khi mà tâm chúng ta tự chủ rồi, trở về với cái bản tâm thanh tịnh rồi, thì đại địa không còn một tấc đất, nhất nhân phát chân quy nguyên, thế giới tận thành quy đồng. Một người mà đã phát cái chân tâm trở về nguồn của chân tâm rồi, thì thế giới này không còn một tấc đất, không có gì đáng ngại. Bây giờ chỉ lo mình mỗi ngày hỏi lại mình, còn sợ chết hay không, còn sợ bệnh hay không, còn sợ những cái gì mà nó rắc rối hay không. Nếu còn sợ là phải làm tâm định, định định phải làm cho tâm tâm định. Còn nếu không sợ đâu, sợ không? Người mà nói không tất nhiên là nào cũng được chuyện đó. Các cái đó vốn từ bổn giác diệu minh chân tinh, đầu tiên là vốn từ cái hoàn toàn giác ngộ. Vọng tưởng, bị vọng tưởng nên khởi ra các sự vật trong thế gian bị vọng tưởng đó. Như chàng diễn nhã đạt đa, cái chữ đạt, như chàng diễn nhã đạt đa trong kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 6 thứ 7 gì có nói rồi, mê lầm cái đầu rồi cho là chiếc bóng, hiểu không? Nghĩa là ông soi trong gương, ông thấy cái đầu ông ở trong trong gương á, khi mà hết soi gương rồi á thì nghĩ rằng cái đầu của ông á nó là cái chiếc hả, thì nó là, tức là cái đó cũng như là cái bóng dáng vậy thôi, không phải là cái đầu của ông nữa. Thành thử ra cái kiểu như hồi nãy chúng tôi nói đó, nặng cái giả cho làm chân, nặng cái bóng cho làm thiệt, nhận cái hình bóng người ta đó là thiệt, thì làm như nhân đặt ra đó. Do đó cho nên nói một cách dễ hiểu nữa, cuối này một đứa mặt tử lên đó, tất cả những gì trên thế gian mà chúng ta sống từ nhỏ tới bây giờ, dầu cho những cái chuyện nó đã đúc kết thành luật, thành lệ, thành thấu gì nữa, đó còn là tổn tưởng đó. Thế bây giờ mình làm sao mình cố để mà mình chuyển được cái đó đó, mà cái đó mà chuyển rồi thì chân tâm chuyển rồi. Sợ mình không đủ sức mà chuyển thành ra nó lâu, hoặc là chuyển mà chuyển tiếp quá, tâm lực không đủ cho nên ta cả thì nó thôi, chứ sự thật ra không có gì khó hết á. Vọng Phật không có nhân, chứ vọng Phật không, bởi vì cái vọng á nó Phật không có cái nguyên nhân, cái vọng mình tạo ra. Ví dụ bây giờ mình đương ngồi đây mình nghĩ nè, mình nghĩ một cái việc gì đó, cái đó là cái vọng, nhưng nó không nhân đâu. Tại vì cái vọng mình tưởng nó thôi, mình tưởng do cái yếu tố này, do yếu tố kia là mình tưởng cái chuyện nó ra, nó có nguyên nhân Phật ở trong vọng tưởng đó, rồi lập ra cái tánh nhân duyên từ cái vọng tưởng đó. Rồi sau này nó lập ra à, đó là nhân, tại vì ví dụ như tôi nào cũng nghĩ như thế này, nghĩ cái gì đó thì cho cái đó, cái này là nhân này, từ chút nữa đi lên bên kia uống nước đó là duyên đó. Thì sự thật là mà nói ấy, ngoài cái sự mà mình suy nghĩ đó, nó còn không biết bao nhiêu cái nó lăn, chứ nó liên tiền tiếp nối, nó lăn xăng nhiều lắm. Khi mà nói tới vọng rồi, không chỉ cái nhân của nó được, có chỉ cũng chỉ gắn gượng thôi, gắn gượng để cho người đời nương ra cái gắn gượng đó để mà tìm ra đạo thôi. Thí dụ tôi đơn cử thí dụ một chuyện để quý Phật tử thấy, thí dụ như người mình nói rằng, nhưng mà ai cầm cái xoài thì nhất định là hưởng cái có cái xoài để mà đó là mình có cái nhân quả hiện tại trước mắt mình thôi, chứ còn trước cái cây xoài đó nó còn một xoài, rồi nó còn cái cây xoài và trước nữa, cái tầng trước tôi cần mẹ rồi trên cái cây xoài mẹ tầng cha còn ông bà nữa, cố tổ nó sẽ cái trời cố tổ nữa, nghĩa là cứ như thế mà nó lên chuyện thấy không, tùy tiền vô thủy hậu ở vô chung. Nhưng mà nếu mà mình không nói thì làm sao người ta tin cái nhân quả, cho nên phải nói ngay hai trồng cái ớt thì phải hưởng cái quả cây cái ăn cái ớt đó, là nó sẽ hiện tại không lưu truyền lắm. Cũng như bây giờ chúng ta học đạo là chúng ta biết ngay bây giờ mình mang thân người đấy á, biết là mang thân người, khi mà tu mình học mình biết rằng tuy mình đang thông người nhưng mà cái gì chú mình còn nặng quá đi, tại vì mình tự biết mình học đạo là biết nè, thấy không? Rồi á biết rằng trước đây
là tại vì mình khen cái gì đó cho nên bây giờ nói chuyện như thế này, chuyện như thế này nó còn không biết bao nhiêu nữa. Từ khi nào mà tu chứng tới cái chỗ nào đó thì lúc bây giờ mới biết khoan không khoan biết lầm, nghĩa là nhất định là khi trước của mình là như vậy, nhưng nó là hiểu mà cái hiểu đó người ta gọi là ngộ chứng ngộ. Đó. Khi quá mê tín nhân duyên đó, khi quá mê tín nhân duyên đó thì cho là tự nhiên, đó. Nó đi tới cái chỗ mà đâu đó sắp đặt rồi đó, thì lúc bây giờ nó có tự nhiên rồi, nó mới tự nhiên. Ví dụ như bữa trước tôi nói đó, tôi nhìn thấy một cái con hạt nó trắng phao, tôi nhìn thấy không? Rồi cái quý vị nó, cái này nó tự nhiên nó đánh. Quý vị đi vô sở thú thấy một cái con thú gì rất đẹp, thấy không, rất đẹp. Rồi quý vị nó, cái này tự nhiên thấy. Rồi có những người khác nó không hay tự nhiên đâu, do một vị tạo hóa nó dễ đó, dễ thành đơn tự nhiên. Nhưng cái màu son của cái tạo hóa nó đẹp quá thành màu này, màu kia, thấy không? Nếu mà chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, học các cái kinh điển khác, chúng ta biết cái đó nó do cái gì? Do cái vọng trong nhiều đời nó đúc kết. Rồi nhiều cái sự đúc kết đó, kẻ thì trách nhân duyên, người thì trách tự nhiên, kẻ thì trách thượng đế, người tất cả đều nằm trong cái mê, nằm trong cái trước tạng. Rồi tại sao nó có những cái hình ảnh đó? Ví dụ như bây giờ quý vị, chúng ta sống trong loại này bay không được, thua những cái loài thượng tạng, phải không? Là bởi vì đời trước chúng ta có tạo một cái nhân gì? Cái nhân đó chỉ hiểu biết khá, mà cái nhân đó nó cũng chỉ nằm trong cái phạm vi gì đó, nhưng mà không có tạo cái nhân mà gọi là bay một cách dễ dàng, thấy không? Cái sự đúc kết mỗi người cái việc gì kia nó gọi nên trong gia đình quý vị từng người không, hay là mỗi người nó có một cái việc gì kia không ai giống ai hết á, thì sau này nó đúc kết bởi cái nghiệp đó mà có thế này thế kia. Cũng như vậy, ví dụ như bây giờ quý vị thấy này, thấy sau đời mình cứ đi với đất và khổ quá đi, vô trong sở thú thấy sao thấy một cái con chim mà nó sao nó đẹp vô cùng, chẳng có nhiều người về cứ đem cái tâm đó nghĩ cha phải mà mình bước bay như con chim mới như vậy, sao khỏi mà mày áo này, nó khỏi mua giải gì đâu mày áo mà sao nó đẹp quá đi, nó có trắng đừng trắng đẹp lắm. Một cái giây phút nào mà nếu mà mê làm tới cái khi mà tới cái giờ phút nào đó thì từ cái nghiệp nó đúc kết ngay từ một chút mai chủ một tử một chút mốt tử một nó đúc kết thành cái nghiệp dễ sợ vậy đó. Thành ra không có phải tự nhiên mà không phải nhân duyên thành ra phật tưởng nhân tánh hư không kia chắc thật là do nguyễn quá sinh ra cái tới gì nó hư không là do cái nguyễn quá đúc kết từ cái việc nghiệp trở thành cái cảm nghiệp của chúng sinh như là rồi làm nhân duyên, rồi trở lại làm duyên tự nhiên đều là các sự vọng tính của chúng sanh, đó là cái tánh vọng, cái tánh vọng của chúng sanh. À, cũng như nó chim bao, quý vị nên nhớ tôi từng ví dụ là ta chưa nghe phẩm của mình, chúng ta sống trong cuộc đời này không có khác gì với các chim bao, là tại vì chúng ta còn vọng tưởng quá nhiều, vì vọng tưởng quá nhiều cho nên ảnh hưởng muốn được xuất, nên có gì nhiều khi ta nghĩ ta nó hoặc là những kiến vào cái mũi, cái màu hình dạng mũi cũng phải, rồi mũi nó cứ vào rất nhiều. Mà đã khi mũi thì đương nhiên là mình thấy biết bao nhiêu cảnh vật ở trong cái chim bao thế, và trong cảnh chim bao có ai cho nó là giả được đâu, ai cũng cho nó là thiệt, quay cuồng trong cái chim bao từ tối tới sáng, khi thấp thức giấc lên được một biết đó là còn không có gì là của mình phải gọi cái đó. À, rồi còn khi thức giấc dậy thì lại lo cái chim bao lớn, còn khi ngủ là cái chim bao tiểu mập, còn hiện bây giờ đang mình lo cái đại mập, còn cứ mê vào ở trong cái chim bao cũng thế. Những gì nào mà cao lên một chút, nhìn lại cái học đạo là nhìn lại cái này, thấy nó rõ ràng, không có cái gì đáng học, đúng chưa? Nhưng mà được mấy ai như vậy? Được mấy ai chịu thức tỉnh thôi? Coi đi, tất cả trên nhân gian này quý vị, họ không xưng hùng xưng bá, họ không xưng là trí thức, họ không xưng là cao thượng lắm, nhưng mà hỏi ai thức được cái giấc chiêm bao đại mộng đó, hay là hỏi ai biết được đó là đại mộng, chưa biết được. Đến ngày cuối cùng tức là ngày tắt thở thôi,
Anan.